đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Tháng 7 năm 1951, có đại hội của Liên Hiệp Quốc diễn ra tại Paris. Ban tổ chức yêu cầu phía Pháp cung cấp 15 thư ký chuyên về luật quốc tế làm việc cho hội nghị. Chánh quyền Pháp chọn 15 sinh viên đậu đầu tiên khóa trước của trường chánh trị. Trong số đó có tôi. Sau khi trải qua một buổi khảo sát trình độ, tôi được nhận và họ hẹn đến ngày 1 tháng 9 bắt đầu làm việc. Trong khi chờ đợi, tôi chuẩn bị đi nghỉ hè với anh Trương Lê, nhưng thình lình vào ngày 14 tháng 6 lại bị sưng ruột dư. Tôi được đưa vào bệnh viện lúc 5 giờ sáng, bác sĩ trực khám xong gọi điện cho bác sĩ chuyên khoa, ông này quyết định mổ lập tức. Tôi xin bác sĩ chậm lại vài phút, ông trả lời, 5 phút thì được chứ không thể chậm hơn, ông cần việc gì? Bệnh này phải mổ gấp, nghĩa là tôi có thể chết. Vì vậy, xin ông cho mở cửa sổ phòng để tôi nghe tiếng chim hót ban mai. Không biết chừng đây là lần cuối cùng tôi được nghe. Bác sĩ đồng ý, sau đó tôi xin giấy viết, ghi lại vài hàng. Tôi không có gì đáng giá ngoài hai vật kỷ niệm. Một cái áo len của vợ tôi đang cho tôi ngày lên đường đi Pháp. Nay xin gửi về cho vợ. Và cuốn tự điển của Đào Duy Anh để lại cho con trai Trần Quang Hải. Nếu chẳng may tôi qua đời. Bác sĩ mổ trong nửa tiếng. Vài giờ sau thì tôi tỉnh lại. Sau khi làm xét nghiệm, bác sĩ phát hiện tôi bị lao màng bụng. Về nhà được ít ngày, vết mổ bị sưng to nên tôi phải trở vào nhà thương gấp để mổ lần hai. Buổi chiều, bệnh viện bơm nước rửa ruột để sáng hôm sau mổ sớm. 24 tiếng đồng hồ sau đó, tôi phải tập đi, định thành giường, lần từng bước, đi được vài bước, phải ngừng vì đau. Bạn bè vô thăm, tôi tự chào. Tôi nặng nợ với bệnh viện nên đã về nhà rồi mà phải trở vô để. Song trong rửa ruột sạch trơn, một câu danh lợi chỉ sờn lòng đây. Lục Phân Tiên. Đến khi mổ xong, còn đau quá mà bị bắt đi tới đi lui, nên bước đi một bước. Dây dây lại ngừng. Chinh Phụ Ngâm. Đau như vậy thì đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Bạn bè cười, anh bệnh nhân bị cắt ruột mà còn trào phúng. Mổ xong, tôi được chuyển đến trung tâm vết sắt ở tỉnh Bordeaux, nằm trong 4 tháng. Hằng ngày, bác sĩ cho chiếu tia cực tím ngay tại vết mổ cho mau lành. Bệnh nhân ở đây có đủ hạng người, từ dân Pháp nghèo đến người Ả Rập. Nằm bên trái tôi là anh Jacque, người Algeria bị lao xương. Vì xương bị mục nên anh phải nằm trong một cái bọc bằng vôi, đi vệ sinh phải có người đến giúp. Anh rất ham học, nhờ tôi dạy tiếng Anh. Tôi đề nghị hãy tôi dạy anh một tiếng Anh thì anh dạy tôi một tiếng Ả Rập. Chỉ trong vòng 3 tháng tôi đã có thể nói lẩm bẩm được vài câu tiếng Ả Rập, còn anh cũng bập bẹ được mấy câu tiếng Anh. Người nằm bên tay mặt tôi bị lao thận. Cậu này tên Mohamed, còn trẻ và rất vui tính. Trước đó, tôi có đọc cuốn sách Giấc Mộng của Bergson. Trong đó tác giả viết rằng, khi người ta ngủ, tất cả giác quan vẫn nhận thức được mọi chuyện, nhưng trí não không làm việc nên chỉ ghi nhận mà không phân tích được. Ví dụ, luồng ánh sáng mạnh chiếu qua đôi mắt nhắm khi đang ngủ, mắt thấy màu đỏ mà óc không phân tích được nên ghi nhận đó là những tia lửa. Vì vậy, một người đang ngủ mà bị rọi ánh sáng vào mắt thì có thể nhìn thấy lửa trong giấc chiêm bao. Tôi đang làm thí nghiệm chơi. Tôi nói với Mohamed, tối nay tôi sẽ làm cho cậu chiêm bao thấy lửa. Đêm đó, tôi thức dậy mấy lần, rọi đèn pin vào mắt cậu này. Khi cậu ta chớp mắt sắp tỉnh, thì tôi tắt đèn. Quả nhiên, sáng hôm sau, Mohammed kể lại hồi hôm nằm trên bao thế lửa và đi rao khắp phòng rằng tôi là phù thủy. Rồi cậu năn nỉ tôi làm phép cho đêm ngủ được nhìn thấy người yêu. Tôi nhận lời, kêu cậu đưa hình, bắt kể tỉ mỉ lúc hai người gặp nhau, quen nhau hồi nào, nói chuyện về cô này suốt ngày. Tối đó, tôi điểm mặt cậu và nói nghiêm trang, đêm nay cậu sẽ thấy được người yêu trong giấc ngủ. Rồi bắt cậu ta lặp lại ba lần câu, tối nay tôi sẽ gặp người yêu của tôi. Phương pháp tự kỷ ám thị của tôi thành công. Mohammed gặp được người yêu trong chim bao. Khi nghe cậu kể lại, các bệnh nhân trong phòng phục lăng tài phù thủy của tôi. Thế vậy, một người khác đến nhờ tôi làm phép cho được gặp mẹ. Tôi lúng túng trả lời, việc này khó hơn, nhưng để thử xem sao. Tôi cũng áp dụng cách cũ, bắt anh này đưa hình và kể chuyện về người mẹ cho tôi nghe. Lần này phải mất tới mấy ngày sau anh mới gặp mẹ trong chim bao. Nhờ vậy mà tôi được mấy người Ả Rập trong bệnh viện hết sức nể phục, nhất là khi biết tôi có bằng certificate giống như thầy giáo của họ. Các bệnh nhân tại đây rất chân chất, có một cậu bị khối u trong bao tử, bác sĩ đến khám, hỏi đau ở đâu, cậu trả lời, ông là thầy thuốc phải biết tôi đau ở đâu, chứ tại sao lại hỏi tôi. Một anh khác bỗng nhiên lên cơn sốt cao, bác sĩ hỏi anh có uống thuốc gì ngoài thuốc nhà thương phát cho hay không. Anh cho biết có người bạn đưa thuốc, dặn uống mỗi ngày 2 viên sẽ bớt bệnh, nên bèn uống hết một lần 12 viên thuốc, nghĩ rằng như vậy sẽ càng mau hết bệnh hơn. Bác sĩ giám đốc tổ chức cho tôi một buổi nói chuyện về âm nhạc Việt Nam tại trung tâm, có các học sinh sinh viên Việt Nam trong tỉnh Bordeaux đến giúp. Mấy tháng nằm bệnh viện này, tôi được quen thêm một số người, học được tiếng Ả Rập và giữ được vài kỷ niệm trong đời. Sau 4 tháng nằm bệnh viện, tôi được đi phép 10 ngày, sau đó sẽ trở vô điều trị tiếp. Tôi bèn đi Paris thăm bạn bè, gặp đúng dịp phong trào hội phụ nữ mới thành lập, đang dựng vở kịch Tây Thi Gái Nước Việt để trình diễn nhân buổi lễ ra mắt. Các chị đã nhờ một anh tên Sanh làm đạo diễn, nhưng anh không điều khiển được mọi người, nhất là chị Nguyễn Thị Vui, sinh viên luật, là người đóng vai chánh. Các chị e ngại hội phụ nữ mới thành lập mà chỉ dựng một vở kịch cũng không xong thì làm sao tạo được niềm tin cho mọi người, nên nhờ tôi làm đạo diễn. Kịch này của anh Mai Văn Bộ là bạn thân của tôi. Tôi lại từng sống trong gánh hát cải lương từ nhỏ, vốn rất thích sáng tạo, nên giàu chưa thật lành bệnh, vẫn nhận lời hợp sức cùng các chị. Ráo riết tập vợ trong vòng một tuần. Tôi làm đạo diễn, họa sĩ Lê Thị Lộ thiết kế cảnh trí, chị Nguyễn Thị Vui đóng vai Tây Thi, chị Nguyễn Thị Bình, con của Nguyễn An Ninh, đóng vai Ngô Phù Sai, và các sinh viên khác đảm nhận các vai còn lại. Giống như hồi tới Ham Lopes, học xá sinh viên nội trú của trường Exeter bên Anh, lần này tôi cũng là thanh niên duy nhất song sáo giữa một nhóm toàn phụ nữ. Tuy là kịch thơ mới, nhưng tôi hướng dẫn các chị diễn theo phong cách hát tuồng, với kiểu cười của vai nịnh thần, động tác rút kiếm của Ngũ Tử Tư sao cho đúng cách, và chế ra màn các cung nữ múa cho Ngô Phù Sai thưởng thức với đờn tranh phụ họa. Vở kịch khi ra diễn rất thành công, được tán thưởng nhiệt liệt. Nhưng phần tôi do tập trung sức lực làm việc đêm ngày nên trở bệnh nặng. Tôi được đưa vào bệnh viện Hôpital de la Cité Universitaire và dành cho sinh viên. Nơi đây làm xét nghiệm, phát hiện tôi bị lao thận, bèn chuyển sang nhà dưỡng lao dành cho sinh viên, chứ không đưa về Pết Sắc. Nằm dưỡng bệnh tại đây có điều lợi là trường đại học giúp cho sinh viên có thể tiếp tục học để không bị gián đoạn. Biết vậy tôi rất mừng, bèn ghi tên làm luận án tiến sĩ tại Đại học Sorbonne, vì nghĩ rằng làm luận án phải mất khoảng 3-4 năm. Tôi chưa biết thời gian nằm dưỡng bệnh bao lâu, nếu đợi tới lúc khỏi bệnh mới học thì uổng phí thời gian. Tôi ghi danh trước khi nhập viện để có tên trong danh sách sinh viên niên khóa này mà lại không bắt buộc phải có mặt trong trường. Tôi được giáo sư Paul Marie Masson nhận hướng dẫn luận án, nhưng đối với ông, đề tài của tôi về âm nhạc dân tộc Việt Nam rất lạ, nên ông muốn nghe tôi trình bày chi tiết trước khi chính thức ghi danh luận án. Là một giáo sư sắp về hưu, ông hứa sẽ giới thiệu tôi cho giáo sư Jacques Salley, người sau này dẫn dắt tôi đi từng bước trên con đường nghiên cứu âm nhạc. Sau đó tôi được đưa về nhà dưỡng lao, mang tên Trung tâm Đại học Chữa bệnh cho sinh viên bị lao không truyền nhiễm, Centre Universitaire de Cure pour Non Contagieux, tại vùng Air sur la Dour, cách Paris hơn 600 cây số. Đây là một thế giới khác, thế giới của những sinh viên bị bệnh. Ở Pháp, bất cứ nơi nào mà sinh viên sống tập trung, như trường đại học, ở nội trú, bệnh viện, đều có kỷ luật riêng, trong đó có thủ tục gọi là ma cũ, ma mới, bizutage. Những người mới tới, bizu, phải phục tùng mệnh lệnh những người cũ. Chẳng hạn trường Bách Khoa, sinh viên đàn anh bắt sinh viên mới phải đo chu vi sân trường rộng lớn bằng cây diêm quẹt và báo lại chiều dài mỗi phía là bao nhiêu cây diêm. Hoặc tại trường kiến trúc còn chơi ác hơn bằng cách bắt sinh viên mới đứng trần truồng cho đàn anh vẽ lên người cho thiên hạ coi chơi. Tôi vào đây cũng phải trải qua thủ tục ma cũ ma mới. Khi mới bước vô phòng ăn, nhóm sinh viên ma cũ bắt tôi đến hôn cô y tá. Việc này không có gì khó khăn. Sau đó họ đòi tôi đọc một bài diễn văn. Tôi biết thông thường mọi người vẫn nói mấy câu chào hỏi nhúng nhường, xin được gia nhập vào nhóm ma cũ. Nhưng nhìn thấy có mấy người mặt mày bẩm trợn, nói năng sất sượt, tôi nghĩ rằng nếu mình ăn nói nhỏ nhẹ đàng hoàng, chắc họ sẽ làm tới. Vì vậy, tôi bèn nói giọng du côn theo kiểu dân anh chị, đã dùng tiếng lắm của sinh viên. Chào các ma cũ, tao là ma mới, vừa mới vô tới. Tụi bay hỏi tao có vui không? Nếu trả lời vui là tao nói láo. Bay nghĩ coi, tao đang đi học mà phải vô đây thì vui sao được. Nói thiệt với tụi bay, tao đang bể mình. Vì vậy, tụi bay đừng có chọc tao nổi khùng. Tao mà đổ quạo chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tụi bay để yên cho tao dưỡng bệnh. Tao sẽ để yên cho tụi bay sống theo cách của tụi bay. Hôm nay tao ra mắt như vậy là đủ lễ rồi đó. Chào. Nghe khẩu khí tôi như vậy, nhóm ma cũ cũng hơi ớn, không biết tôi là người như thế nào. Mấy người xếp nhóm chạy tới hỏi thăm, nghe nói tôi đang làm luận án tấn sĩ, thì có phần nể nang. Đã nghe tôi biết đờn, biết hát, nên cuối cùng họ cử tôi làm xếp nhóm, chuyên tiến hành thủ tục nhận ma mới. Tôi thay đổi cách thức, không bắt làm những việc bậy bạ khó coi. Bệnh viện có một đài truyền thanh nội bộ, tôi yêu cầu các ma mới tự giới thiệu trên đài, nói rõ lý lịch và tình trạng sức khỏe của mình, rồi chọn một trong ba cách: thuật một câu chuyện vui, hát một bản nhạc, hoặc lựa một bản nhạc hay để đài phát lên tặng cho mọi người. Đài truyền thanh nội bộ tại đây hàng ngày thông báo cho sinh viên mọi hoạt động của bệnh viện, từ thực đơn trong ngày đến danh sách các bệnh nhân phải đi làm xét nghiệm và chương trình văn nghệ. Sau phần văn nghệ đến tiết mục giới thiệu ma mới. Chương trình này được rất nhiều bệnh nhân theo dõi. Tôi tham gia chương trình văn nghệ mỗi tháng 2 lần. Một lần nói chuyện về âm nhạc Việt Nam và một buổi kể chuyện cổ tích Việt Nam có minh họa. Trong đó có chuyện Trương Chi Mỹ Nương được mọi người mê nhất. Tôi không chỉ nói chuyện thuần túy về âm nhạc mà còn đề cập đến hoàn cảnh lịch sử cũng như vị trí địa dư của đất nước Việt Nam, nơi gặp gỡ của nhiều luồng văn hóa. Tôi tập cho hơn 20 sinh viên Việt Nam hát bài 80 năm sống đời tối tăm của Lưu Hữu Phước và Huỳnh Văn Tiễn, viết trên đường đi từ Hà Nội về Sài Gòn mấy năm trước đó. Bài hát đầy hào khí của người dân một nước đang sống dưới ách thống trị. Một lần sau buổi nói chuyện âm nhạc, chúng tôi hát bài này. Trong đó có câu: huyết mô chuột tự do, huyết rửa sạch hận thù. Những người ủng hộ dân tộc Việt Nam nghe bài này rất thú vị, nhưng cũng có những người không bằng lòng vì nội dung chống đối sự cai trị của người Pháp. Do đó họ đi tố cáo. Công an địa phương tới gặp bác sĩ giám đốc bệnh viện, nói rằng trong số bệnh nhân tại đây có người làm chánh trị, tuyên truyền chống người Pháp và chánh sách thuộc địa, nên họ đến gặp để bắt về bóp. Ông giám đốc trả lời, nếu đó là một người dân bình thường bên ngoài, thì công an muốn bắt khi nào là quyền của họ. Còn bệnh nhân đang điều trị tại đây thuộc sự quản lý của bệnh viện, nên ông chống lại lệnh này để bảo vệ bệnh nhân của mình. Công an đành phải nói, họ sẽ bắt tôi khi tôi ra khỏi bệnh viện. Sau khi công an ra về, bác sĩ giám đốc kêu tôi lên, khuyên, từ đây về sau không nên đi ra ngoài, có cần gì thì nhờ người khác mua giùm. Hàng tuần bệnh nhân được phép ra ngoài vào ngày thứ năm. Ông nói với tôi giữ anh ở lại đây để trị bệnh, anh phải chịu mất tự do để còn được có người chăm sóc sức khỏe cho mình, bởi nếu anh đi ra ngoài sẽ bị công an bắt liền. Nhân sự việc này, tôi mới thấy rằng cũng có những người Pháp đầy lòng nhân đạo, sẵn sàng bảo vệ người thế cô mà bất chấp luật pháp của nước họ. Tôi rất cảm động, hứa với ông bác sĩ không đi ra ngoài và ở luôn trong bệnh viện suốt mấy tháng. Sau đó thì mọi việc cũng đi vào quên lãng. Tôi tiếp tục nói chuyện trên đài truyền thanh nội bộ, nhưng chú ý đưa ra nội dung nhẹ nhàng hơn, nói chuyện về văn hóa, kể những chuyện đời xưa như tấm cám, xương tinh, thủy tinh. Đài chúng tôi phát đi xa trên 2 cây số, dân trong vùng chung quanh rất thích nghe những buổi nói chuyện này. Hôm nào biết có Trần Văn Khê kể chuyện cổ tích Việt Nam thì không nghe đài quốc gia mà nghe đài của bệnh viện. Bệnh tình của tôi trong thời gian này khá trầm trọng, khiến đôi lúc tôi cảm thấy không vui, thậm chí có khi mất tinh thần. Tâm trạng bi quan khiến tôi buồn viết mấy câu thơ: chim không hót, hoa không cười, người không hy vọng. Bốn tường vôi trắng xóa một màu tan, nhìn cảnh buồn, dạ khách cũng bàng hoàng. Chiều im lặng, trăng ngừng lên, lá rụng. Sau đó lại tự nhủ: nhưng ta phải cố vui, vui để cho tiếng cười ác lên cả tiếng khóc, đời sẽ được xinh tươi. Những lúc lòng buồn, tôi tự hỏi, xuân là xuân nhân loại chẳng riêng ai, trong bệnh viện mùa xuân sao chẳng tới. Rồi tôi lại tìm thấy niềm lạc quan, tự ví mình như cành thông xanh, lá thông xanh, tiết đông lạnh, cành vẫn xanh. Những đêm khó ngủ, tôi nằm lắng nghe, bên tai thỏ thẻ vài con muỗi, ngoài phố tò le mấy giọng kèn. Nhưng cảm giác bi quan chỉ thoáng qua, tôi luôn luôn tìm được niềm vui dầu rơi vào hoàn cảnh khắc nghiệt đến mấy đi nữa. Thời gian này tôi được điều trị bằng thuốc streptomycin, khi chích tới chai 126 thì tôi bị điếc. Tôi vừa lo vừa buồn vô hạn, nhớ tới trước đây nhạc sĩ Beethoven cũng bị điếc, nhưng ông có tài năng nên vẫn sáng tác được. Còn mình đã không biết sáng tác, trong việc nghiên cứu cần phải nghe cho rõ thì lại bị điếc, sợ e không thể tiếp tục hoàn thành luận án. Rồi sau này còn làm gì được nữa. Cũng may, sau vài tháng ngưng chích streptomycin, tôi lần lần nghe được tiếng người nói chuyện và tiếng nhạc qua đài phát thanh. Thời gian này tôi bắt đầu nghiên cứu lịch sử âm nhạc Việt Nam. Trong bệnh viện có người chuyên lo việc cung cấp tư liệu cho sinh viên. Ai cần sách gì cứ ghi ra. Hàng tuần, ông lại liên hệ mượn sách cho sinh viên tra cứu. Sau đó thu hồi sách, gửi trả cho các thư viện. Năm 1951, khi học ở trường chánh trị, tôi vẫn thường lui tới các bảo tàng viện, nên biết các sách về âm nhạc Việt Nam mình cần dùng đang có tại thư viện nào, và tôi được cung cấp đầy đủ. Thành ra tuy phải nằm thúc thủ một chỗ, bạn bè ai cũng tội nghiệp, thương cảm, nhưng về phần mình, tôi lại nhìn ra mặt tích cực của hoàn cảnh. Các bạn tôi tuy khỏe mạnh, nhưng đang bị quay cuồng trong cơn lốc của chuyện áo cơm. Tôi bệnh hoạn, phải ở bên lề cuộc sống, nhưng lại may mắn tiếp xúc được với nhiều nguồn văn hóa đa dạng và phong phú bên ngoài, đọc được những sách mình muốn đọc mà khỏi phải mất công đi tới thư viện. Ngày ngày nằm trên giường bệnh, chịu đựng kim đâm xuyên da thịt, nhìn thuốc nhỏ từng giọt vào người, nhưng tay tôi vẫn cầm sách đọc. Xã hội Pháp lúc đó có điểm ưu việt là lo được cho sinh viên tới nơi tới chốn, dầu lâm bệnh nặng cũng không bị dở dang việc học. Những sinh viên bệnh không nặng lắm thì hàng tuần được phép ra ngoài 1-2 lần để tới trường học rồi trở về. Nhờ ghi tên làm luận án tiến sĩ trước khi vào bệnh viện nên tôi được bác sĩ giám đốc cho nằm một phòng riêng và được phép thức khuya tới 10 giờ đêm, trong khi bệnh viện quy định bệnh nhân phải ngủ trước 9 giờ tối. Tôi lại được phép nấu ăn trong phòng, mỗi khi thèm chút hương vị Việt Nam, có thể nấu vài món đơn giản như gà kho gừng, thịt kho tiêu, cháo trắng, hoặc vịt muối. Ai tới phòng tôi cũng thích, vì tôi được ở riêng, cửa sổ mở ra khu vườn rộng rãi, tự do ngồi nằm thoải mái. Mang bệnh nặng, nhưng lúc nào tôi cũng lạc quan, vì cho rằng nếu cứ lo nghĩ hoài, sẽ không thể nào bình phục được. Thay vì lo nghĩ, tôi để ý coi việc uống thuốc có đem lại kết quả hay không để góp ý với bác sĩ. Ngoài ra tôi tìm việc làm để quên đi căn bệnh. Công việc của tôi lúc đó là nghiên cứu âm nhạc Việt Nam, một mặt để soạn luận án tiến sĩ, mặt khác tìm hiểu âm nhạc truyền thống của dân tộc, mà lâu nay tôi đã phản bội nó khi hướng theo âm nhạc phương Tây. Làm công việc này như đi trên biển cả hay vào rừng sâu. Trên mặt biển, ta muốn đi đến chân trời, mà càng đi tới, chân trời càng xa. Nhưng không phải vì vậy mà ta không đi nữa. Vào rừng sâu thì phải cẩn thận từng bước chân. Phải đốn cây, nhổ cỏ để tập một con đường mòn. Mà thú vị thay, khi đi trên biển, tầm mắt ta mở rộng. Khi vào rừng sâu, gặp bao hoa thơm cỏ lạ, chưa ai thấy được trước mình. Công việc đó trường kỳ, không biết bao giờ mới xong, mà cũng không ai bắt buộc mình phải hoàn thành trong một thời gian cố định. Nhờ mãi lo tìm tòi nghiên cứu mà tôi tạm quên căn bệnh của mình. Thời gian đó, tôi thường xuyên viết thơ cho cậu Nguyễn Tri Khương. Hàng tháng, tôi đều nhận được thơ cậu. Ngoài việc biết tin tức gia đình, tôi còn nhận được những bài học rất quý giá. Cậu Năm kể về những người nhạc sĩ cùng thời với cậu, nhắc đến từng người cùng với sở trường của họ về các loại đờn. Tất cả những bức thơ này tôi vẫn còn giữ cho đến nay. Đây là tài liệu rất quý và sinh động liên quan đến lịch sử âm nhạc truyền thống thời đầu thế kỷ 20, cũng như giai đoạn đầu tiên của âm nhạc tài tử tỉnh Mỹ Tho, nay là Tiền Giang. Tôi vừa điều trị bệnh, vừa chuyên tâm lo công việc của mình, mà không bị bắt buộc lúc nào phải hoàn thành. Nhờ vậy mà có được sự thoải mái, tâm hồn thanh thản. Nhưng mặc dù ráng vận dụng ý chí và nghị lực như vậy, không phải lúc nào tôi cũng giữ được niềm lạc quan. Đôi khi lòng cũng hoang mang, nhất là thời gian bệnh trở nặng. Lúc đó bác sĩ buộc phải tiêm thuốc PAS trị bệnh lao, nhưng rất hại cho bao tử. Cho uống thêm Lumifong là loại thuốc trị lao mới, sử dụng hầu hết các loại thuốc hiệu nghiệm nhất có trong bệnh viện lúc bấy giờ để điều trị cho tôi. Buồn nhất là đôi khi bác sĩ muốn trấn an, khuyên cứ chịu khó uống thuốc, chỉ đôi ba tháng rồi sẽ bình phục. Nhưng đôi ba tháng này kéo dài thêm đôi ba tháng khác, tôi có cảm giác như không bao giờ dứt bệnh. Mùa hè năm 1952, tôi được đi phép. Thỉnh thoảng bệnh viện vẫn cho bệnh nhân đi chơi vài ngày cho khuây khỏa, chứ nếu ở liên tục trong này lâu ngày dễ bị xuống tinh thần. Tôi đi Paris chơi đúng vào lúc anh Nguyễn Trọng Thu đang bắt tay vào việc làm tiếng Việt cho một phim của Pháp có tựa đề Tạc Răng Nổi Giận. Đây là công việc rất mới mẻ thời bấy giờ. Anh Thu đang tìm một người làm tiếng cho vai Rokoff. Khi tôi vô làm thử thì giọng rất phù hợp và đúng với tinh thần của nhân vật nên được nhận. Anh Nguyễn Trọng Thu đang học ngành dược. Trong thời gian đó, anh làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống. Mà công việc anh thích nhất là làm tiếng Việt cho phim ảnh. Đây là một người bạn rất tốt và chúng tôi giữ mối giao hảo cho đến tận bây giờ. Tạc Răng Nổi Giận là phim đầu tiên được làm sang tiếng Việt. Anh Khai đóng vai Tạc Răng. Vai này chỉ cần rú lên và nói mấy tiếng Om Ra Wa thôi. Chị Lệ Vân đóng vai cô San. Tôi đóng vai hô cớ, phải nói nhiều nhất. Sau Tết năm đó, mặc dù tôi cố giữ niềm lạc quan, cũng như được bác sĩ tận tâm chữa trị, nhưng bệnh tôi ngày càng nặng và thêm biến chứng. Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy có nhiều vi trùng lao, thận bên mặt bị lủng một lỗ lớn ở vùng chính giữa, ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bọng đái bị vi trùng lao tấn công đã xơ cứng. Bác sĩ quyết định cắt bỏ thận bên mặt để khỏi lây qua thận trái. Trấn an tôi là trái thận còn lại sẽ làm việc bằng hai. Sau này khi anh Nguyễn Trọng Thu làm luận án tiến sĩ về sinh học, đề tài anh chọn tình cờ trùng hợp với bệnh trạng của tôi là nghiên cứu tình hình vận hành của trái thận còn lại, đã chứng minh lập luận của ông bác sĩ hồi đó là đúng. Tôi có đi dự buổi bảo vệ luận án này của anh. Tôi không có cách lựa chọn nào khác. Chỉ xin bác sĩ cho đi phép một thời gian trước khi giải phẫu, để được khuây khỏa. Tôi mượn chiếc Lambretta của anh Đào Tiến Hỷ là bạn học cũ, rồi cùng với mấy người bạn đi viếng nhiều nơi, dọc miền Nam nước Pháp. Tôi cùng đi chơi với ba người bạn là Điệp, Vĩnh và Xuân. Tôi chở Điệp, còn hai người kia đi chung một xe. Trước hết, chúng tôi đi thăm thành phố Lourdes, Lộ Đức, một vùng đất thiêng liêng của Thiên Chúa Giáo. Kế tiếp, đi Bayonne, Biarritz, dọc theo vùng duyên hải miền Tây nước Pháp. Tôi không theo đạo Thiên Chúa, cũng không tin tưởng hay cầu xin gì khi qua vùng Lourdes. Nhưng sau đó, một việc lạ lùng xảy ra mà nhiều người cho là tôi đã được ơn trên khi đi qua vùng này. Chuyến đi hết sức thú vị, nhưng trên đường về tôi bị tai nạn. Bữa đó trời nhá nhem tối, tôi đang chở Điệp đi trên đường. Bỗng bị đèn pha của một chiếc xe chạy ngược chiều rọi vào làm chói mắt, nên lạc tay lái rồi đâm vào một gốc cây. Hai chúng tôi nằm bất tỉnh bên vệ đường suốt 7 tiếng đồng hồ. Gần sáng, một người đi ngang qua thấy vậy, liền chở cả hai vào bệnh viện. Tôi bị thương trên trán, môi bị cắt một vệt, để mất kiếm, được bác sĩ vá môi và may vết thương. Còn Điệp thì bị thương ở mi mắt, phải mổ cấp cứu, may mà không bị mù. Tôi nằm tại nơi này 2 ngày, trong lòng lo lắng vì sắp phải mổ thận mà lại bị tai nạn. Bệnh viện điện thoại báo cho nhà dưỡng lao đem xe đón chúng tôi về. Bác sĩ kêu trời, đáng lẽ tuần sau chuyển tôi lên Paris mổ thận, nhưng bệnh viện đành phải dời ngày mổ để bồi dưỡng trong 1 tháng cho tôi lại sức. Khi các vết thương của tôi hoàn toàn bình phục, bệnh viện làm xét nghiệm lại trước khi lên lịch mổ. Kết quả chụp X-quang khiến mọi người bất ngờ, chỗ lủng trong thận trước đây không còn. Bác sĩ ngạc nhiên, cho xét nghiệm thật kỹ thêm lần nữa, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết nào của chỗ lủng trước đây. Lạ hơn nữa là ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bọng đái đã bị xơ cứng, nay có dấu hiệu phục hồi. Xét nghiệm nước tiểu cũng không còn vi trùng lao. Kể cả một khối u bên háng trước đây, nay tự nhiên nhỏ dần rồi biến mất. Khối u này đầu tiên chỉ bằng hột đậu, sau đó phát triển lớn lên bằng trái sơ ri. Bác sĩ dự kiến khi mổ thận sẽ cắt bỏ luôn một thể vì đó là ổ tiềm ẩn vi trùng lao. Hơn 1 tháng sau ngày bị té xe, sức khỏe tôi gần như trở lại bình thường mà không ai cắt nghĩa được tại sao. Những biểu hiện của căn bệnh trầm trọng 2 tháng trước đã hoàn toàn biến mất. Tất cả xét nghiệm máu đều cho kết quả tốt. Trường hợp của tôi trở thành đầu đề bàn tán trong nhà dưỡng lao. Dưới góc độ khoa học, có người giải thích do tôi vừa trải qua một sốc traumatic, tức là bị một chấn thương tác động mạnh đến não bộ, làm thay đổi cơ chế vận hành của cơ thể, máu huyết tuần hoàn điều hòa, cơ thể hấp thu tốt thức ăn, khiến sức khỏe phục hồi nhanh chóng. Nhưng cũng có người nói rằng biết đâu nhờ đi qua vùng Lourdes mà được ơn trên phù hộ. Triết gia Hy Lạp Socrates có dặn rằng nếu vẫn còn nghi ngại thì không nên khẳng định. Do đó, tuy không dám khẳng định, nhưng tôi cũng không phủ nhận giả thuyết này. Thoát được căn bệnh hiểm nghèo một cách lạ lùng, tôi tạ ơn Đức Mẹ cũng như ơn trên đã giúp tôi khỏi phải trải qua một cuộc giải phẫu, cắt bỏ thận.